Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc vào ngày 17 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Chướng ngại lớn của sự tu hành và Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 2.
Nhạc khí vốn dùng để đánh thức chúng ta, để đừng quên âm thanh kỳ diệu bên trong, bởi vì chúng ta cũng có thể nghe được như âm thanh bên ngoài. Thật ra, còn mỹ miều ảo diệu hơn thế nữa. Trong Kinh Pháp Hoa có nói, các vị Bồ Tát có thể nghe được thứ âm thanh đó mà nhĩ căn không hư hại, có thể nhìn đến thiên đàng, địa ngục và rất nhiều cảnh giới mà nhãn căn không bị hư hại. Bởi vì sức chấn động của các ngài khác với sức chấn động bình thường của phàm phu. Có một số người, tuy không có tu pháp môn quán âm, nhưng chỉ cần họ là người tu hành, khi tâm họ vắng lặng, đôi khi cũng nghe được âm thanh kỳ diệu, vì kiếp trước họ có tu hành, cho nên bây giờ còn để lại một chút năng lượng, ảnh hưởng quá khứ. Nhưng họ cần phải nỗ lực tu hành thì mới thể nghiệm được loại âm thanh đó. Tuy nhiên, họ không thể điều khiển được, không phải muốn nghe là được, vì họ chỉ khai ngộ chút ít mà thôi. Cho nên tiếng nhạc khí bên ngoài là để thức tỉnh nội căn của mọi người, để cho đẳng cấp và trí huệ được nâng cao một chút, sau này mới có thể tiếp nhận, hiểu được giáo lý của các vị đại sư.
Nếu như muốn tự tu hành, để nghe được những tiếng bên trong thì rất khó. Thứ nhất, cần phải tu rất nhiều mới có thể nghe được. Thứ hai, nếu nghe được rồi, cũng không biết phân biệt âm thanh nào thấp, âm thanh nào cao, âm thanh nào cao hơn, những âm thanh nào không nên nghe, vân vân. Bởi vì nếu không biết, thì sẽ đi lạc đường. Có nhiều loại âm thanh của Phật, của ma, có âm thanh thật và giả, cho nên tự mình tu hành không dễ. Cần phải tìm một vị chân sư, có lực lượng, có thể truyền pháp cho chúng ta. Khi ta thọ pháp rồi, có thể nghe được âm thanh bên trong, như vậy sẽ an toàn hơn. Vị chân sư sẽ lo cho chúng ta biết loại âm thanh nào tốt hơn, cao hơn, âm thanh nào đừng nên nghe, âm thanh nào nguy hiểm, vân vân, chứ không phải chỉ nghe âm thanh nào tốt hơn.
Phật Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Pháp Hoa và Kinh Lăng Nghiêm là kinh tối cao. Tôi cũng đồng ý, bởi vì trong hai bộ kinh này đều có nói về phương tiện tu hành. Trong Kinh Pháp Hoa còn có nhắc đến một chút thể nghiệm. Nếu như mình đọc Kinh Pháp Hoa, sẽ thấy mình cũng có những thể nghiệm đó. Còn không, thiền sư nào cũng cho rằng pháp môn của mình là tối cao. Chúng ta có cách nào để chứng minh đây? Kinh Pháp Hoa chính thật là bộ kinh tối cao, quý vị nếu rảnh nên đọc bộ kinh đó. Phật Thích Ca Mâu Ni còn nói, đừng có truyền kinh này một cách quá bừa bãi, bởi vì người không hiểu được nghĩa thâm sâu của kinh này sẽ phỉ báng, tạo nghiệp chướng rất nặng.
Trong kinh đó, Phật có nói về thể nghiệm bên trong, thể nghiệm của hạng Bồ Tát, người phàm phu không thể nào hiểu biết được. Không có người nào có thể nghe được những thứ âm thanh đó, vì không nghe được những tiếng đó, nên cho dù có tu 100 năm, cũng không có ích, vẫn không có thể nghiệm. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Kinh Pháp Hoa, có 5.000 tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, và bồ tát tại gia, vân vân, rời khỏi Pháp hội. Vì họ không tin Phật, không tin có pháp môn cao như vậy. Họ cho rằng nếu quả như có pháp môn cao như vậy thật, thì sao hồi giờ họ chưa từng nghe qua? Những người đó có lẽ không phải đệ tử của Phật. Cũng như bây giờ, cũng có nhiều người xuất gia nhưng không nhất định mọi người đều là đệ tử của tôi, hay đồng tu một pháp môn. Tại Ấn Độ, cho đến nay vẫn còn nhiều người xuất gia, nhưng không phải tất cả đều tu pháp môn Quán Âm, có thể nghe được tiếng kỳ diệu bên trong như kinh Pháp Hoa đã kể. Như vậy, họ vẫn chưa đạt được đẳng cấp của hàng Bồ Tát.
Thí dụ, đôi lúc tôi phát bài giảng cho học trò, trong đó có nói đến chút ít thể nghiệm. Nếu như họ đưa cho người ngoài coi, người ta hoàn toàn không hiểu được tôi nói gì, rồi đâm ra hiểu lầm, bởi vì tôi muốn học trò của mình tu hành, muốn cho họ biết thể nghiệm như thế nào, nên mới in phát cho các học trò, không phải để cho người ngoài coi, không phải làm quảng cáo cho nhiều người biết. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói,
đừng truyền kinh Pháp Hoa một cách bừa bãi.
Là ý đó. Bởi vì Ngài giảng kinh đó cho hàng đệ tử của Ngài, cho những người đã có thể nghiệm nghe mà thôi, có hiểu chưa? Ngài nói cho hàng Bồ Tát cao đẳng, đệ tử tu pháp môn Quán Âm nghe, chứ không phải nói cho người ngoài nghe. Người ngoài không biết Phật Thích Ca Mâu Ni nói gì, nghe tiếng gì, nhìn thấy thiên đàng gì, làm cách nào thấy được, nghe được, người phàm làm cách nào biến thành Bồ Tát. Họ hoàn toàn không hiểu, nên mới phỉ báng và tạo nghiệp rất nặng.
Tôi in bài cũng như vậy, cốt để cho quý vị đọc, chứ không phải dành cho người ngoài xem. Tôi có nói, sau khi quý vị thọ pháp, nếu như tin vào tôi, bảo đảm sẽ đi Tây Phương, vĩnh viễn liễu thoát sanh tử. Không phải tôi muốn học trò tin vào xác thân của tôi, mà muốn quý vị tin vào pháp môn, giáo lý này. Tôi dạy mỗi ngày nên tọa thiền bao lâu, và nên trì giới, không sát sanh, không trộm cướp, không uống rượu, không vọng ngữ, không tà dâm, thì quý vị cần phải biết rõ ràng, và thực hành đúng như vậy, mới là tin tôi, không phải tin thể xác này. Thanh Hải Vô Thượng Sư tự chỉ mình. Nếu như quý vị không muốn đi con đường này, ra ngoài phỉ báng công kích, vân vân, như vậy sẽ tạo nghiệp rất nặng. Đó là quý vị cố ý muốn luân hồi sanh tử, muốn rớt xuống, muốn tự chọn như vậy, thì tôi cũng chịu thôi. Phật Bồ Tát cũng không thể xen vào ý thức của người khác. Chúng sanh muốn làm gì thì để họ làm. Các ngài chỉ cho chúng sanh biết con đường nào tốt hay xấu, và chúng sanh phải tự chọn đường mà đi.
Tình trạng của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó cũng vậy. Không phải Phật Bồ Tát trừng phạt chúng sanh, không phải vì chúng sanh phỉ báng kinh Pháp Hoa, cho nên Phật giận, muốn phạt họ, hay làm những gì để hại họ. Phật Bồ Tát không có khủng bố chúng sanh như vậy, nhưng vì luật trong tam giới là thuộc về Ma Vương, chúng ta muốn theo Phật Bồ Tát học, nó cũng để cho chúng ta đi, nếu như Phật Bồ Tát đã thâu làm đệ tử, Ma Vương cũng chịu thôi, không thể xen vào. Nhưng nếu như ta tự chọn rời khỏi Phật Bồ Tát, lập tức Ma Vương sẽ đến kiềm chế, rồi sau đó mới tạo thêm phiền não, làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên bất cứ lúc nào, hãy học trò làm ngược với giáo lý của tôi, không tôn theo giới luật và quy củ của tôi dạy, coi như phá giới, tự tìm phiền phức, họ sẽ thể nghiệm được lời của tôi là thật hay giả. Quý vị nhìn những người sau khi thọ pháp rồi, mà không giữ giới, không tu hành, trở lại ăn thịt, ngó mặt của họ coi ra sao, đời sống của họ như thế nào, quý vị nhìn sẽ thấy, sắc mặt của họ khác với lúc thọ pháp, không còn sáng sủa, nói chuyện cũng khác trước, không trong sạch, không có ánh sáng, toàn màu đen.
Cho nên, muốn tự tìm phiền muộn cũng được, Phật Bồ Tát cũng chịu thôi, đã cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ, sớm dẫn mình lên. Mà mình không chịu đi, Phật Bồ Tát tới rồi cũng không cần. Như vậy còn cách gì hơn? Kinh của tôi không thể tặng bậy cho người, ngoại trừ biết người đó có đẳng cấp cao mới cho, còn không sẽ mệt lắm. Vì sao? Để tôi nói cho nghe. Thí dụ chúng ta mắc bệnh, khi chưa tìm được bệnh viện và y sĩ tốt nhất, chúng ta còn đầy hy vọng, còn đi tìm mọi nơi, có phải không? Nhưng nếu gặp được một y sĩ tài ba, mình lại không nhận thức được, không tin, không để cho họ chữa bệnh. Như vậy, những vị bác sĩ càng không có cách nào cứu chữa. Nếu là bệnh thường, khi chưa gặp bác sĩ giỏi, còn có thể đi khắp nơi tìm minh y, còn bệnh đã trầm trọng rồi, thì phải mau mau tìm minh y mới có thể chữa trị được. Ngược lại, có y sĩ giỏi nhất ở trước mắt mà cũng không chịu tin, thì chỉ có nước chờ chết mà thôi.
Cùng nghĩa đó, khi còn chưa tìm được hóa thân Phật Bồ Tát, chưa tìm được pháp môn tối cao, có thể từ từ đi tìm những pháp môn khác, hy vọng có một ngày nhất định có Phật Bồ Tát đến cứu. Nhưng nếu đã tìm được Phật Bồ Tát rồi, lại khước từ không chịu, như vậy còn ai có thể dạy chúng ta? Còn ai có thể cứu chúng ta? Nghe hiểu không? Cho nên thọ pháp rồi, cần phải tự tu, tự hiểu. Tôi đã nói quá nhiều. Đôi lúc, luôn cả phần bí mật không nên nói, cũng đã nói ra, vậy mà vẫn chưa tin, thì không còn biện pháp nào nữa. Bây giờ là thời mạt pháp. Tuy rằng có rất nhiều hóa thân Phật Bồ Tát đến thế giới này, mà vẫn không cách nào độ hết. Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế, cũng không độ được bao nhiêu người. Trong phẩm Tùng Địa Dũng Xuất của Kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca Mâu Ni nói,
có hàng hà sa số Bồ Tát, mỗi một thời đều hóa thân, từ đất mà ra để độ chúng sanh.
Vậy các ngài đi đâu hết rồi? Vì sao có Bồ Tát nhiều như vậy mà chúng ta không thấy?
Có Phật Bồ Tát thật cũng không thể thấy được, chỉ vì chúng ta không tin. Bởi vì Bồ Tát hóa thân không phải hóa thành kim thân, kim sắc, huỳnh thân, huỳnh sắc như nhiều người tưởng tượng. Họ đến thế giới này như người thường. Vì sự lợi ích của chúng sanh, Bồ Tát mới hóa thân thành người, nên chúng ta làm sao biết được. Vì thế, nếu như có người có thể chỉ đạo cho chúng ta thể nghiệm như kinh điển đã ghi chép, ta nên tin họ, bởi vì ta có thể đem thể nghiệm của mình so sánh với kinh điển. Nếu đúng y như vậy, thì nên tin, còn không phải đợi đến chừng nào mới tin. Còn ai có thể để cho mình tin?
Đương nhiên không phải mọi người đều có thể thấy hóa thân của tôi, đẳng cấp chưa đủ cao, chưa có thấy được, nhưng cũng phải tu hành. Phải tin những người có đẳng cấp cao, vì họ có thể nghiệm, biết được tôi là ai, nếu không mọi người chỉ nhờ kinh điển là đủ rồi. Cần chi phải có thầy chỉ đạo. Tôi nói sẽ cho quý vị thể nghiệm gì, quý vị nhất định sẽ có thể nghiệm đó. Tôi nói gì có đó, như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh hay sao? Còn không đợi đến lúc nào mới tin được một vị sư phụ. Trên thế giới ta bà này, lực lượng phát triển của Phật Bồ Tát có hạn, và không thể thi triển thần thông. Nếu như quý vị tin thì được nhờ, còn không tin thì thôi. Nhưng sư phụ bên trong có lực lượng rất lớn, Ngài là Bồ Tát, cho nên khi mình gặp khó khăn, Ngài sẽ giúp đỡ. Cho dù mình không thấy được, hãy thành tâm cầu nguyện, Ngài nhất định sẽ lại. Khi mình gặp khó khăn, tình trạng khẩn cấp, hay là tâm có nghi vấn, đừng quên cầu hóa thân sư phụ bên trong giúp đỡ.
Xác thân tôi không nói được nhiều, nhưng hóa thân sư phụ bên trong có thể nói hết. Những gì mình không thấy cũng có thể nói. Ngôn ngữ nào sư phụ bên trong cũng nghe hiểu. Xác thân tôi sống trên thế giới ta bà này. Lực lượng phát triển có hạn, cũng làm một con người bình thường như những người khác. Nhưng sư phụ bên trong có lực lượng và công đức bất khả tư nghị. Mình nên tin tưởng Ngài, đừng có hoài nghi chi. Cho dù quý vị không theo tôi tu hành, quý vị cũng không thể tự phán đoán các pháp môn khác tốt hay xấu. Người phàm khó mà biết được. Tôi có thể nói rõ cho quý vị biết, đa số các pháp môn khác không có thể nghiệm thật. Rất tiếc, pháp môn của tôi không thể cứu được càng nhiều chúng sanh, bởi vì họ không tin theo.
Nhưng quý vị đã thọ pháp này rồi, thì nên tin, đối với quý vị mới có ích. Tôi cũng không thể nói gì hơn, thể nghiệm vốn không thể nói ra. Nếu như tôi cho học trò nói ra hết, quý vị nghe rồi, bỏ việc làm, bỏ chồng, bỏ vợ, đến với tôi thì mệt lắm. Cho nên đừng nói thể nghiệm, tự tu sẽ có. Cho dù quý vị chưa đạt được thể nghiệm như đã mong ước, cũng phải tin, rồi sẽ có. Có người tu các pháp môn khác không đúng cách, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nghe hiểu chưa? Người tu hành kỵ dùng thần thông, có một số người khi chưa gặp tôi, tu thần thông, niệm chú gì đó, bắt ấn tay, ấn chân để trị bệnh hay đuổi ma quỷ. Loại người đó nếu như tu pháp môn Quán Âm, lúc khởi đầu hay có nhiều phiền phức, bởi vì vị thần họ tôn thờ trước kia sẽ đến quấy nhiễu, không cho họ nâng đẳng cấp lên cao được. Nhưng chỉ cần tin vào tôi, tiếp tục tu hành pháp môn Quán Âm, một thời gian sau sẽ không còn phiền phức nữa.
Bởi vì trước kia họ lợi dụng quỷ thần để cứu bệnh, đuổi ma quỷ, bây giờ bị quỷ thần cản trở việc tu hành, không để cho đẳng cấp được nâng cao, cho khỏi đi lên. Nếu như họ không thật tin tôi, sẽ bị ma quỷ kéo đi. Bởi vì xác thân là nhà của mình có quyền mời người nào đến cũng được. Bất luận tôi là người gì, cũng không có quyền cản. Nhưng nếu như ai hoàn toàn tin tôi, sẽ được tôi giúp đỡ. Ngược lại, không tin tôi, mà tin ma quỷ, chúng cũng đến giúp đỡ. Nhưng chúng càng giúp đỡ, thì ta càng bị phiền phức mà thôi. Có người vì kiếp trước có tu hành chút ít, bây giờ còn sót lại một chút lực lượng. Khi chưa gặp tôi, lực lượng cũng bị hạn chế, biến thành thứ lực lượng đen tối, bị ma lợi dụng. Sau này gặp tôi, muốn tu hành cũng khó. Nếu như không thật tin tôi, không thật nương vào lực lượng của tôi, khó mà khắc phục những chướng ngại đó, sẽ bị nhiều ma chướng đến quấy nhiễu thêm.
Có một số người tu hành mới có một chút lực lượng, liền kiêu ngạo, muốn biểu lộ năng lực của mình cho người ta biết. Nhà có ma cần phải niệm chú gì vân vân. Người ta không có mời mà họ đã đến, đó là chuyện mệt nhất. Tu hành không dễ, nhưng cũng rất dễ. Không dễ, ý nói, không xen vào chuyện của người khác, không dễ gì làm được. Không dạy người, cũng không dễ. Người mới học, mới tu hành, không dễ gì chịu câm miệng. Tu hành có được một chút thể nghiệm, một chút lực lượng đã cho người ta biết, cho nên tu được bao nhiêu công lực đều bị ma quỷ nghe biết. Ma quỷ nó cũng ưa chọc ghẹo, nó sẽ nghĩ:
ha ha, người này kiêu ngạo quá, thích khoe khoang, được rồi, để ta đến chọc chơi.
Nó sẽ đến phá quấy, nếu như nó không đủ lực lượng, nó sẽ tìm chủ của nó. Quỷ cũng có nhiều đẳng cấp. Cho nên chúng ta thường nói,
đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chúng ta nên thận trọng, nên âm thầm tu hành. Có người tu hành chưa chứng quả, cả nước đã biết rồi. Ít nhất là khắp xóm làng và láng giềng đều biết hết. Mình tu không được bao nhiêu, đã dạy người ta niệm chú này, chú nọ. Nếu như người xuất gia tụng niệm, thì còn có thể chấp nhận. Đằng này, người tại gia cũng siêu độ vong linh. Tự mình không có phước báo, mà còn siêu độ cho ai? Quỷ làm sao đến ăn? Người tụng không biết chừng chưa đủ ăn, mà còn cho quỷ ăn. Thật là kỳ lạ. Tự mình không đủ phước báo, còn làm bậy bạ, thật nguy hiểm vô cùng. Sau này, nếu tu hành hơi cao một chút, quỷ thần sẽ đến kéo đi. Vì trước kia mình làm bạn với họ, bây giờ muốn trốn, dọn đi nơi khác, họ đương nhiên không thích. Và xưa kia họ kiềm chế mình, được mình tôn kính, lạy lục họ, cầu họ giúp đỡ, đuổi những ma quỷ khác. Bây giờ mình không tôn kính họ, muốn giải thoát, muốn liễu thoát sanh tử, muốn siêu thoát khỏi tam giới, muốn được quả vị cao hơn, họ đương nhiên không chịu, cho nên mới đến kiếm chuyện.
Tu hành mà không cấm khẩu được là nguy lắm. Có người nói chuyện quá nhiều, các thể nghiệm đều nói ra hết, có lực lượng gì, thần thông gì, đều cho người ta biết, người ta chưa hỏi mà đã nói ra rồi. Loại người thích cho người ta biết, thần khí trong người không tốt, tối đen. Có quỷ có ma nào mà lại cần để họ đến niệm chú, cầu siêu, vân vân. Làm như vậy là xen vào nhân quả của người khác, như vậy phiền phức lắm, lực lượng của mình chưa đủ. Còn muốn cho người khác để ý, ta có tu hành, có đẳng cấp cao, thật là mệt hết sức. Họ chưa nói hết câu, ma chướng đã đến rồi. Không muốn gần gũi với bậc thiện tri thức, mà cứ muốn gần gũi với quỷ ma. Khoe khoang cũng là một thứ ma chướng, là thái độ của ma, không phải thái độ của Phật Bồ Tát, nghe hiểu chưa? đó là cá tính của đẳng cấp rất thấp, là một thái độ rất xấu. Cho nên quý vị tu hành, nếu như thấy những người ưa khoe khoang, tốt nhất nên tránh xa để khỏi bị truyền nhiễm, bị nhiễm bệnh khoa trương của họ.
Người khoe khoang có thể cũng có đẳng cấp cao thật, nhưng càng lúc sẽ càng có nhiều ma chướng. Cho dù không có đi nữa, sau này đến cảnh giới cao một chút, cũng không thể giữ được cảnh giới đó, bởi vì định lực không đủ, không thể lưu tại cảnh giới đó lâu, nghe hiểu chứ? Nếu như không thể vượt qua cảnh giới này, thì làm sao lên được cảnh giới cao hơn? Đó bởi vì không thể ngậm miệng mà ra. Nếu như bây giờ không thể kín miệng, sau này thành Phật làm sao đây? Thành Phật làm sao có thể nói toạc ra hết? Chưa có người nào thành Phật mà như vậy. Thành Phật khoa trương đâu có ích gì. Người tu hành nên tu một cách âm thầm. Cho nên tôi mới không cho phép quý vị nói cho người khác biết pháp môn và thể nghiệm của mình. Nhưng có lúc không phải cố ý mà vô tình nói lộ ra. Trường hợp đó có thể tha thứ được. Vì có lúc đệ tử thấy hóa thân tôi đến cứu hay giúp đỡ, quá cảm động, cho nên khi gặp tôi, không để ý bên cạnh có người hay không, vọt miệng nói ra, không cố ý khoa trương, thì bị lộ ra một chút cũng không sao. Nhưng nếu như mình tự khoa trương thì mệt lắm. Khi mình khoa trương, ma đến lấy mất công đức và lực lượng của mình, còn tạo chướng ngại cho mình. Sau đó mình phải từ A, B, C học lại, khó bảo tồn cảnh giới cao đã đạt, định lực phải đủ mới có thể lên đẳng cấp cao, bằng không, không thể lưu tại đó được.
Giống như tình trạng ở ngoài đời, thí dụ mình làm việc cho Bộ Quốc phòng là một cơ quan rất quan trọng, địa vị tuy chưa cao, nhưng nếu như không giữ bí mật, sau này cho dù mình làm việc giỏi đến đâu, học lực cao đến đâu, chính phủ cũng không dám cho mình làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bởi vì mình không kín miệng, sợ bí mật của quốc phòng bị lộ ra ngoài hết. Người tu hành cũng vậy, chưa thành tựu đã khoa trương như thế, ai dám để mình thành Phật? Trong sự tu hành có nhiều chỗ, nhiều việc, nhiều đẳng cấp, quý vị còn chưa hiểu biết. Bồ Tát cũng có nhiều đẳng cấp, có sơ địa Bồ Tát, nhị địa Bồ Tát, bát địa Bồ Tát, thập địa Bồ Tát, còn có Maha Tát. Bồ Tát Maha Tát là tối cao trong hàng Bồ Tát.
Nhưng có một hạng Bồ Tát, họ không cứu người. Chúng ta gọi họ là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Các ngài công đức rộng lớn như biển, đã thanh mà lại tịnh nữa, cho nên mới gọi là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lực lượng của các ngài như nước biển, việc làm của các ngài rất phẳng lặng, như nước trong. Không có ai có thể cảm giác được các ngài. Nhưng chúng ta có thể biết được ngài là hóa thân Bồ Tát. Cho nên Thanh Tịnh Bồ Tát còn cao hơn các vị Ma Ha Tát bình thường khác. Trên cõi vũ trụ này còn có nhiều đẳng cấp, nhiều địa vị mình cần phải đạt đến. Tu hành còn ít, không có gì đáng hãnh diện. Có được một chút thần thông đã nói tung nước miếng, thấy được một ít quá khứ, hiện tại, vị lai, có ích gì. Bây giờ mình có dự đoán ngày mai thế giới này sẽ bị hủy diệt, mình cũng không thể cải biến được gì. Ngược lại, từ hôm nay cho đến ngày mai, mình lo sợ quá chừng, lại mất ăn, mất ngủ nữa. Còn những người không biết ngày mai thế giới sẽ ra sao, họ ngủ rất ngon. Ít ra, họ có thể hưởng thụ an ninh trong 24 tiếng đồng hồ.
Cho nên biết được quá khứ, hiện tại và tương lai thật không có ích gì hết. Muốn dự định vị lai của mình thì bắt đầu từ hôm nay, quý vị nên làm một người có đạo đức. Trong đời sống hàng ngày, nên trì ngũ giới cho rõ ràng, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Trì năm giới cho nghiêm chỉnh là đủ rồi, không cần nói chi đến nhiều giới, chỉ cần trì năm giới cho rõ ràng, không tin tôi cũng không sao, không tu pháp môn Quán Âm, không muốn liệu thoát sanh tử cũng được. Tuy rằng không tin tôi, nhưng cũng nên làm một người tốt, trì năm giới cho đàng hoàng, sau này tối thiểu còn có thể trở lại làm người, còn không thì hết cách. Tôi không dạy quý vị giáo lý gì xấu, quý vị có thể không tin người thầy này, nhưng nên tin giáo lý của tôi. Tôi chỉ dạy cho quý vị những giáo lý tốt mà thôi. Muốn làm người cũng dễ, chỉ cần trì năm giới cho rõ ràng, sau này khỏi còn phiền phức. Chỉ cần giữ kỹ năm giới, có tu hay không tu pháp môn Quán Âm đi nữa, thì cũng không sao, còn không thì khó mà được trở lại thân người.
Thân người rất quý báu, không có thân người thì không có sáu căn, sáu trần, nên không thể tu hành. Chúng ta đều biết sáu căn, sáu trần là chướng ngại đáng ghét nhất, nhưng mình cần chúng nó để tu hành. Nghe tiếng bên trong vốn không dùng nhĩ căn, nhưng không có tai thì mình làm sao nghe? Lúc tọa thiền cũng không cần mắt nhìn cảnh giới, nhưng không có thân này, mình cũng không thể thấy cảnh giới Phật. Không biết tình trạng thiên đường, địa ngục, thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào, có đúng không? Cho nên thân người rất là quý báu. Không muốn làm người rất dễ, muốn làm người rất khó, muốn làm Phật Bồ Tát lại càng khó nữa. Làm một vị Bồ Tát đã không dễ, muốn làm thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát thì càng trùng trùng gian khổ. Làm một vị thanh tịnh Bồ Tát, một vị Bồ Tát vô hình, tối cao, cần phải vượt qua những khảo nghiệm nghiêm khắc, không thể hình dung tưởng tượng được. Rất khó mà làm được. Chúng ta đã luân hồi sanh tử mấy triệu lần, cũng chưa từng nghe qua thứ khảo nghiệm ghê gớm như thế.
Nếu như chúng ta đọc sách, thấy các bậc đại sư tu hành thời xưa chịu các khảo nghiệm và trải qua đau khổ, dù là khảo nghiệm ghê nhất, đau khổ nhất của các ngài, cũng chưa so nổi với những khảo nghiệm và đau khổ của thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát phải chịu đựng. Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát đã gần như là Phật rồi, Phật thì bất động, còn thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát thì động. Các ngài đi khắp vũ trụ, lo cho trật tự toàn hoàn vũ, trách nhiệm của họ là chăm sóc cái vũ trụ này, còn Bồ Tát Maha Tát lo cứu linh hồn của con người, dẫn họ về nhà. Ai có muốn đi Tây Phương thì theo Bồ Tát Maha Tát mà học. Họ hóa thân đến thế giới Ta Bà cứu người, dẫn linh hồn trở về cố hương, về thiên quốc, về Tây Phương tịnh độ.
Thường mình tụng thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, nhưng không biết các ngài là ai. Cho dù họ xuất hiện trước mặt, mình cũng không cách nào biết được. Chỉ có Bồ Tát Maha Tát biết ai là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Người thường không cách nào biết được, bởi vì họ không để lộ đẳng cấp và quyền năng ra ngoài. Nhìn họ rất tầm thường, còn tầm thường hơn người bình thường. Dù cho các ngài có đến thế gian này, không ai biết các ngài là Bồ Tát. Các vị ấy không thi triển một tí ti thần thông nào, chỉ âm thầm làm việc. Phàm phu hoàn toàn không hiểu được, dù các ngài có ở trước mặt chúng ta cũng không hay.
Công việc của thanh tịnh Bồ Tát khác hẳn với các Bồ Tát Maha Tát khác, không xen vào nhân quả của người ta, nhưng Bồ Tát Maha Tát có thể xen vào, nghe hiểu chưa? Ngài có thể cứu người dưới địa ngục, đưa lên thiên đường, ngài có thể đưa người có nghiệp chướng nặng đi Tây Phương. Những hoàn cảnh đó, ngài thanh tịnh Bồ Tát chỉ đứng một bên nhìn mà thôi. Công việc của các ngài là coi sóc sự vận chuyển của vũ trụ, duy trì sự tồn tại của vũ trụ. Các ngài không cứu người, cho dù mình đói chết hay bị hỏa ngục đốt, họ cũng không lo. Đối với người phàm mà nói, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát như rất lạnh lùng. Thật ra không phải vậy, chỉ vì công việc của các ngài không như nhau mà thôi.
Là một vị thanh tịnh Bồ Tát không dễ. Tôi nghĩ rằng, quý vị sẽ rớt hết. Muốn trở thành thanh tịnh Bồ Tát, cần phải tiếp nhận hệ thống huấn luyện rất cứng rắn, rất nghiêm khắc. Sự đau khổ của phương thức huấn luyện không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Người phàm phu chưa từng nghe qua, cũng không thể tưởng tượng được. Cũng như trong quân đội, có các huấn luyện về bộ binh, hải quân, không quân, tình báo, lực lượng đặc biệt. Sự huấn luyện của lực lượng đặc biệt là khổ cực nhất, có phải không? Làm Bồ Tát cũng như vậy, đẳng cấp khác nhau nên tiếp nhận sự huấn luyện khác nhau. Muốn thành thanh tịnh Bồ Tát, cần phải tu hành rất cực khổ. Không phải vì tu hành cực khổ mới thành thanh tịnh Bồ Tát, mà là muốn thành thanh tịnh Bồ Tát, phải nhẫn chịu những khổ cực nhất của sự tu hành. Thanh tịnh Bồ Tát đều được đặc biệt chọn lựa, chứ không phải chúng ta muốn là có thể thành thanh tịnh Bồ Tát. Người tu hành, nếu như chưa vượt qua tam giới, không thể nào được chọn.
Thanh tịnh Bồ Tát được chọn từ cảnh giới thứ năm, nếu còn trong tam giới không thể làm thanh tịnh Bồ Tát. Bởi vì trong tam giới, chúng ta còn luân hồi sanh tử, bài vở trên thế giới này chưa học xong, nên không được tuyển chọn để tiếp thụ thứ huấn luyện gắt gao nhất. Muốn làm thanh tịnh Bồ Tát, trước hết nên trở thành Bồ Tát của cảnh giới thứ năm. Nếu thích ứng mới có tư cách được chọn, khi được chọn rồi còn phải tiếp nhận huấn luyện gắt gao, thứ huấn luyện này còn lợi hại và thống khổ hơn hệ thống của địa ngục. Tu hành có nhiều đẳng cấp, con đường tu hành rất dài, rất là dài, cho nên mới tu chưa được bao nhiêu, đừng có khoa trương. Tôi bảo quý vị đừng nói thể nghiệm cho người khác nghe là tốt cho cá nhân của quý vị, không có quan hệ gì đến tôi. Quý vị muốn nói cho cả nước nghe cũng được, đối với tôi không có sao hết, nhưng chỉ hại cho mình mà thôi.
Cho nên, tu hành thì nên tu âm thầm. Bởi vì chúng ta muốn giữ đẳng cấp của chúng ta, muốn từ từ đi lên, thành Phật, thành Bồ Tát cao đẳng. Nếu có người mới tu, có một chút thần thông, nhưng tâm không định, đã ra ngoài đi tuyên truyền, nên biết thứ người đó không thể tin cậy được. Người tu hành chân chánh, nhìn những người đó, biết ngay họ có nhiều chướng ngại, họ bị bệnh thiền. Người không mắc bệnh thiền sẽ không ra ngoài khoa trương, nghe hiểu chưa? Người tu hành nên rất khiêm nhường, tu càng cao càng khiêm nhường, càng sợ người ta biết mình tu hành, càng sợ người biết lực lượng của mình như thế nào. Có người lúc mới tu hành còn được lắm, có được một chút đẳng cấp, có được một chút thể nghiệm, nhưng vì khoa trương nói quá nhiều, rốt cuộc nhiều ma chướng đến, tu càng cao, ma chướng càng nhiều.
Cho nên tu hành sợ nhất là nói thể nghiệm, nói nhiều rồi thể nghiệm đều biến chất, không chính xác, còn không thì mất hết thể nghiệm, chỉ có ảo tưởng, bởi vì định lực bị tổn phí, linh khí cũng bị phá vỡ. Khí linh cảm vốn là một bức tường bảo hộ, nhưng vì tự mình thổ lộ quá nhiều, bị ma khoét lỗ chui vào, cho nên tu hành sợ nhất là thái độ khoa trương, ngạo mạn, càng kiêu ngạo càng mệt. Tôi cũng hiểu, muốn người tu hành tin một vị thầy không phải là chuyện dễ. Do đó, nếu quý vị không tin tôi, cũng không phải là lỗi của quý vị, mà do không khí thời mạt pháp tạo thành, cho nên mới gọi thời này là thời mạt pháp.
Tu hành không dễ, trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, trong thời mạt pháp, chỉ cần thành tâm tu hành, dù một chút đỉnh thôi, Phật Bồ Tát cũng đến giúp đỡ rất nhiều. Nhưng ít người có lòng thành và tín tâm muốn tu hành chân chính, đa số lựa chọn con đường đơn giản và nhẹ nhàng, không muốn sự gian khổ và quá nghiêm khắc. Tu pháp môn Quán Âm, nhất định phải ăn chay, và mỗi ngày phải tọa thiền 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Ngoài ra, không được sát sanh, vọng ngữ, không tà dâm, không trộm cướp và không uống rượu, vân vân. Đối với nhiều người, như vậy quá nghiêm, quá khổ. Trên thế giới này, có người nếu muốn thành bác sĩ hay luật sư, muốn có địa vị trên xã hội đều phải học hành khổ cực, có phải vậy không? Muốn thành Phật Bồ Tát, muốn được liễu thoát sanh tử, muốn một đời giải thoát, làm sao tránh khỏi sự chịu đựng một chút khổ hạnh?
Trong thời mạt pháp, chỉ cần chúng ta thành tâm tu hành chút đỉnh, Phật Bồ Tát sẽ giúp đỡ rất nhiều. Như vậy là quá tốt rồi. Nếu không, quý vị ngồi thiền 2 tiếng rưỡi đồng hồ cứ ích chi, vì không thấm vào đâu cả. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tọa thiền cả ngày, còn nhiều người tọa thiền 10 mấy, 20 tiếng đồng hồ, lại không được gì. Nếu không có lực lượng của Phật Bồ Tát giúp đỡ, chúng ta tu hành cũng chẳng đạt kết quả gì. Thật ra tu hành không cực khổ, nhưng muốn trừ thái độ kiêu ngạo thì hơi khó. Muốn kín miệng lại càng không dễ. Thái độ kiêu ngạo và khoa trương là khó sửa nhất. Người tu hành không có nhiều thể nghiệm và đẳng cấp không tiến bộ bởi vì có thái độ kiêu ngạo hoặc nói quá nhiều, tu hành không bao nhiêu mà nói quá nhiều.
Phật Thích Ca Mâu Ni cũng cấm đệ tử của Ngài khoa trương. Một kiền liên có thần thông, Phật không cho dùng. Tôi cũng vậy, tu hành nhiều, tự nhiên có thần thông, nhưng không được khoa trương. Mình có tha tâm thông, cũng đừng cho người ta biết. Nếu không, người ta sẽ sợ. Sợ bị mình hiểu thấu lòng họ, có phải không? Có các thứ thần thông khác như thần túc thông, thiên nhãn thông, vân vân, cũng nên giữ kín. Người khác biết, chỉ hại cho mình. Có người sẽ đố kỵ, không thích mình cao hơn họ. Nếu mình nói những chuyện họ không thích, họ sẽ tìm cách dùng hắc thần thông hại mình. Cũng như một kiền liên, vì Ngài dùng thần thông, rốt cuộc bị ngoại đạo dùng hắc thần thông giết hại.
Cho nên tôi cảnh cáo hoài, đừng có cho người khác biết đẳng cấp của mình. Nhưng vẫn có người không trị được chứng bệnh này, đó là cá tính của họ, rất khó sửa, cho nên gặp nhiều phiền phức. Nếu như mình biết được những người này, tốt nhất đừng có gần gũi và đừng có nghe lời của họ, nếu không sẽ bị vạ lây như bệnh truyền nhiễm vậy. Nếu mình sống chung với người có ma chướng hay chỉ cần ngồi rất gần cũng đã bị nhiễm hết một nửa rồi, đi thăm bệnh nhân, tiếp xúc với họ, một nửa bệnh đã truyền sang mình, mình phải thâu một nửa nghiệp chướng của họ. Nếu không thì sao Phật Bồ Tát hóa thân đến thế giới này, khi ra đời cũng biến thành phàm phu. Làm phàm phu trước đã, sau này tu mới thành Phật Bồ Tát, nếu không tu cũng bị nhiễm trần như thường.
Phật Thích Ca Mâu Ni như quý vị đều rõ, Ngài là hộ minh Bồ Tát, từ cung trời đâu xuất giáng trần để cứu thế. Đó là công việc của Ngài. Nhưng sau khi Ngài ra đời, trong suốt 30 năm đầu, không làm gì lợi ích cho chúng sanh. Ngài là một vị hoàng tử, ngày ngày chỉ hưởng thụ thế gian, không biết đến tu hành là gì. Lúc Ngài ra đời, có thể đi bảy bước, biết tự thân là ai. Ngài nói, thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Nhưng khi Ngài lớn lên cũng vô minh và còn vô minh hơn người thường nữa. Có nhiều gái đẹp vây quanh, ngày ngày hưởng thụ thế gian, việc gì cũng không nghĩ tới. Bởi vì Ngài bị hoàn cảnh an nhàn bao bọc, được cha mẹ của Ngài cưng chiều. Những người chung quanh không cho Ngài biết bất cứ điều xấu nào, không cho người khác thức tỉnh Ngài tu hành. Cho nên trước 30 tuổi, Ngài vẫn là một phàm phu.
Ngài là hóa thân của Đại Bồ Tát. Trong thời cổ xưa, Ngài đã thành Phật rồi, nhưng sanh vào thế giới này cũng không khỏi trở thành người phàm. Cho nên thế giới này rất đáng sợ. Cho dù là Phật Bồ Tát ra đời, nếu như không tu hành, cũng nhất định bị mê lạc. Cho nên bất luận thế nào, nhất định phải tu trở lại. Quý vị thường hỏi tôi,
mỗi người đều có Phật tánh có phải hay không? Vì sao mọi người vẫn còn là phàm phu?
Bởi vì khi mọi người đến thế giới này rồi bị phàm phu truyền nhiễm, bị phàm phu độ, thế giới này cũng như khu bệnh truyền nhiễm vậy. Ban đầu chỉ có một người mắc bệnh, sau này truyền thành hai ba người, càng truyền càng nhiều, sau cùng toàn khu đều có bệnh, có lúc toàn thể mọi người, tất cả động vật trong thành đều chết sạch, không còn một con mèo, con chó, từ đó mà thấy bệnh truyền nhiễm thật đáng sợ.
Giống như vậy, Phật Bồ Tát đến thế giới này mà không tu hành, cũng biến thành phàm phu. Tôi đã nói,
mọi người vốn là Phật, đều có Phật tánh, vậy sao không ai biết, không ai thấy?
Bởi vì quý vị bị thế giới này độ lâu như vậy, bây giờ mới bắt đầu tu hành, làm sao lập tức nhớ biết được liền? Nhưng chỉ cần nỗ lực tu hành, sau này vẫn trở thành Phật Bồ Tát. Tu hành sẽ thành Bồ Tát, không tu hành sẽ thành phàm phu. Đó là định lý, không còn gì khác đáng nói nữa.
Quý vị coi, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải tu hành 6 năm mới thành Phật. Giê-xu Ki-tô tu hành mười mấy năm, sau cùng mới thành vị thầy vĩ đại, có phải không? Khi Lục Tổ Huệ Năng gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài đã khai ngộ, được Ngũ Tổ truyền pháp rồi, Ngài còn phải ẩn tu 16 năm. Bồ Đề Đạt Ma xưa kia không thể độ chúng sanh, chắc có lẽ lúc đó còn chưa đủ lực lượng, giảng kinh người khác không nghe, cho nên giảng cho vách tường nghe 9 năm. Nghe nói bởi vì Ngài trường kỳ tọa thiền, khiến cho hai chân không thể đi. Người đời sau thấy trong tranh đều là hình dáng Ngài đi đứng, đó đều là Ngài hóa thân để cho người ta thấy. Có câu,
gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Sống chung với người xấu sẽ trở thành xấu, sống chung với thiện trí thức thì trở thành thiện trí thức. Gần gũi với người có học vấn sẽ học được chút đỉnh, tiếp xúc với người khờ dại sẽ trở thành dốt nát. Người rành tiếng Anh nếu như trong 30 năm không nói cũng sẽ bị quên. Ngày ngày cần phải tập nói tiếng Anh, nếu như lâu ngày tiếp xúc với người không biết nói tiếng Anh, sau này không còn nói được nữa, còn không thì nói không trôi chảy.
Cũng như bây giờ, tôi nói tiếng Âu Lạc cũng không trôi chảy lắm. Bởi vì đã không nói tiếng Âu Lạc quá lâu và nói tiếng Anh cũng có một chút ấp úng. Nhưng mà qua Mỹ vài ngày thì không còn trở ngại nữa. Còn nếu như ngày ngày nói tiếng Trung Hoa như vậy, qua 30 năm sau, chắc có lẽ hết biết nói tiếng Anh. Tu hành cũng vậy, theo học người nào thì sau này cũng sẽ giống như họ, cho nên phải lựa chân sư cho cẩn thận.
Bây giờ quý vị còn muốn trở thành thanh tịnh Bồ Tát nữa hay không?
Có người đáp muốn.
Nhưng có người bị tôi la một chút, đã thành mặt ngựa. Như vậy mà còn muốn thành thanh tịnh Bồ Tát? Muốn làm loại Bồ Tát này khó lắm. Nếu như quý vị phát nguyện muốn trở thành thanh tịnh Bồ Tát thì phiền lắm. Là một vị thầy tầm thường đã có nhiều phiền phức như vậy, còn làm thanh tịnh Bồ Tát thì sẽ như thế nào?
Trên vũ trụ này, trừ Phật ra, thanh tịnh Bồ Tát có địa vị tối cao. Phật là địa vị tối cao trên vũ trụ, là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thanh tịnh Bồ Tát đứng ngôi thứ nhì. Nghe hiểu chưa? Thanh tịnh Bồ Tát là pháp luật siêu vũ trụ. Ngài lên trời, xuống đất như mình đi chợ búa. Muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không có gì cao hơn Ngài. Bởi vì Phật không có động. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là như như bất động, cho nên trên thực tế, thanh tịnh Bồ Tát vẫn là tối cao.
Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Đài Bắc vào ngày 17 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Chướng ngại lớn của sự tu hành và Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách Khai thị quyển 2.
Xin hỏi sư phụ, Phật chỉ có một vị hay sao?
Không phải, Phật là chỉ lực lượng này. Thí dụ ở Anh Quốc, địa vị cao nhất là nữ hoàng, nhưng không có xen vào chánh sự, chỉ đại diện cho địa vị tối cao mà thôi. Nhưng thủ tướng lại nổi tiếng hơn hết. Quốc gia nào cũng biết đến, mỗi người lên làm thủ tướng đều là xuất danh nhất. Còn nổi tiếng hơn nữ hoàng, người nào cũng nể sợ. Họ muốn làm gì thì làm. Đương nhiên địa vị của nữ hoàng là tối cao, nhưng không có quyền lực như thủ tướng, có phải không? Nữ hoàng không cần tới lui, không cần sửa đổi pháp luật, nhưng thủ tướng thì việc gì cũng lo, thái độ rất cứng, đôi khi người ta phản đối. Thí dụ bà Thatcher là thủ tướng cứng đầu có tiếng, nên người ta tôn là thiết nương tử, bởi vì thái độ của bà rất cứng rắn. Có quyền lực lớn, luôn cả nữ hoàng cũng khuyên. Nhà ngươi nên nhường bước một chút, đừng có cứng rắn quá. Nhưng bà ta không nhường là không nhường, có phải vậy không? Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát cũng như thế. Ngài có lực lượng tối cao trong vũ trụ này. Nếu như quý vị muốn thành thanh tịnh Bồ Tát, thì phải nỗ lực cho nhiều. Nhưng tôi sợ quý vị chịu không nổi thứ hệ thống huấn luyện nghiêm khắc. Cho nên mới để cho từ từ làm Bồ Tát trước, rồi mới từ từ leo lên. Nhưng nếu như thành tâm phát nguyện, có một ngày nhất định trở thành thanh tịnh Bồ Tát. Chỉ cần mình quyết tâm muốn trở thành quả vị nào, đều có thể như nguyện, nhất định như vậy. Duy không có thực hiện ngay mà thôi. Có lẽ đời sau, hay là trải qua vài kiếp sau, sẽ được mãn nguyện. Chỉ cần mình có ý nguyện, sau cùng cũng sẽ thành.
Hỏi: Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát có đến thế giới này không?
Có chứ, sao lại không đến? Ở nơi nào cũng có Ngài.
Ngài đến thế giới Ta Bà cũng có nghiệp chướng hay sao? Ngài có bị thế giới ô nhiễm hay không?
Không có, Ngài đến không có đem nghiệp chướng, cũng không có bị thế giới truyền nhiễm.
Có phải Ngài dùng hóa thân đến thế giới này không?
Ngài khác với hóa thân của Bồ Tát Ma Ha Tát, tự Ngài là pháp luật. Ngài hoàn toàn có lực lượng riêng, có thần thông, muốn cái gì thành cái đó. Ngài khác với Bồ Tát thường, thần thông, lực lượng, quyền lực của Ngài vĩnh viễn tồn tại.
Vậy con cũng muốn làm thanh tịnh Bồ Tát.
Ta biết nhà ngươi muốn làm thanh tịnh Bồ Tát, nhưng không có dễ như vậy. Tu đến thế giới thứ năm đã, rồi mới tính sao.
Hỏi: Xin hỏi sư phụ, thanh tịnh Bồ Tát đến thế giới này cần quá trình thụ thai trưởng thành hay không?
Không cần, Ngài khác với vị Bồ Tát thường.
Ngài đến thế giới này chỉ vì công việc hay sao?
Đúng, Ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Khi vị Bồ Tát thường muốn đến thế giới này thì phải đầu thai, nhưng thanh tịnh Bồ Tát không cần làm như vậy. Ngài muốn biến thành cái gì thì biến thành cái đó. Trong một sát na có thể biến thành ruồi, thành đá, nhưng bên trong con ruồi hay cục đá có lực lượng. Bất cứ Ngài biến hóa thành những gì, Ngài hoàn toàn biết rõ Ngài là thanh tịnh Bồ Tát. Ngài muốn biến mất thì biến mất, muốn có thì có, muốn biến thành người thì biến thành người, muốn thành chó thì thành chó, nhưng con chó Ngài biến thành không phải là chó thường, nó không có nghiệp chướng. Ngài làm người cũng không bị nghiệp chướng của người khác truyền nhiễm, không có bị xã hội nhiễm ô. Bất cứ Ngài biến thành thứ gì, ý thức của Ngài hoàn toàn tỉnh táo. Địa vị của thanh tịnh Bồ Tát là tối cao, nếu như thật có Thượng Đế tối cao, thì Ngài chỉ thấp hơn có một chút mà thôi. Thượng Đế là cao nhất, Ngài là hạng nhì. Nghe hiểu chưa?
Hỏi: Thanh tịnh Bồ Tát thụ huấn ở đâu?
Thụ huấn tại cảnh giới cao.
Ngài vĩnh viễn là thanh tịnh Bồ Tát, hay là sau này Ngài cũng thành Phật?
Vĩnh viễn là thanh tịnh Bồ Tát, thành Phật để làm gì? Ngài muốn thành Phật cũng được, nhưng mà Ngài không cần.
Hỏi: Thưa sư phụ nói thanh tịnh Bồ Tát, đối với ngoại cảnh tuyệt đối không có động tâm. Nếu như có một chúng sanh cầu hóa thân của Ngài thanh tịnh Bồ Tát, Ngài có giúp đỡ không?
Ngài không có giúp đỡ.
Vì sao như vậy?
Bởi vì có những Bồ Tát khác làm những công việc đó.
Nhưng Ngài có thể tiện tay cứu mà.
Cứu người đó để làm gì? Thanh tịnh Bồ Tát không có quan tâm tới cá nhân nào hết. Ngài coi ngó toàn cõi vũ trụ. Ngài không chỉ lo cho một hai người, hay là một hai đoàn thể. Ngài không giống như Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nếu như Ngài thấy có người gần chết, Ngài cũng không cứu hay sao?
Làm sao cứu? Nếu như mình không phải là y sĩ, người ta cầu mình coi bệnh, làm sao mà coi? Ngài cũng không thể làm thứ công việc đó, Ngài quá bận. Ngài không thể lo chuyện của một hai người, chuyện của toàn thế giới Ngài cũng không lo đến. Ngài rất bận, bận ghê lắm, không có thời gian để lo cho một vài cá nhân.
Hỏi: Sư phụ nói chúng ta đã luân hồi bao nhiêu kiếp rồi, nhưng nền văn hóa của thế giới này mới có 5.000 năm, hay là 10.000 năm. Vậy sư phụ nói luân hồi nhiều lần như vậy, đi đâu mà luân hồi đây?
Nếu như thế giới này hủy diệt rồi, chúng ta đến những thế giới khác luân hồi, vẫn còn có nhiều địa cầu khác.
Hỏi: Nghiệp chướng có phải có thể làm cho hình thể của con người biến đổi, thành kiến, thành người, hay là thành động vật?
Phải, nhưng trên căn bản vẫn còn là linh hồn của con người. sau này hợp trở lại cũng sẽ biến thành người.
Linh hồn của con người là vĩnh viễn, làm sao biến thành con kiến được?
Sao không biến thành được? Bởi vì phạm giới, phạm pháp luật của cảnh giới cao, cho nên biến thành con kiến. Linh hồn của chúng ta vốn càng ngày phải càng cao, nhưng nếu chúng ta phạm pháp luật của cảnh giới cao, sẽ rớt xuống trở thành động vật.
Hỏi, nếu như tu đến những cõi trên, vạn nhất phạm giới, cũng còn phải trở lại hay sao?
Đương nhiên rồi, còn không tôi đâu còn bảo quý vị nên nghiêm trì năm giới. Tôi sẽ nói, quý vị tu hành là đủ rồi, nghe hiểu chưa, chỉ tu hành mà không giữ giới không được, giới định huệ cần phải đầy đủ, cho nên tôi bảo quý vị giữ năm giới, làm người tốt.
Ý của con là, đã tu đến giới thứ năm, đã là Bồ Tát rồi, nếu như phạm giới, vẫn phải rớt xuống hay sao?
Cũng không thể phạm giới chứ.
Bồ Tát ở giới thứ năm còn có sư phụ của Ngài hay sao? Nếu không thì ai lo cho Ngài?
Vị này đến nghe kinh quá ít, đó là câu hỏi căn bản. Tôi đã giảng mấy lần rồi. Lúc còn chưa đạt đến giới thứ năm, còn có tôi, sau khi đến giới thứ năm rồi thì tự mình lo cho mình. Sau khi trở thành sư phụ rồi, còn theo tôi học cái gì? Lúc đó có thể đi dạy người.
Hỏi, sư phụ có cách nào đưa thí dụ, nói rõ thanh tịnh Bồ Tát chịu những huấn luyện nghiêm khắc như thế nào?
Điều này không cách nào nói được, bởi vì ở thế giới này còn chưa có thứ hệ thống huấn luyện đó. Hồi nãy, tôi đã nói rồi, thứ huấn luyện đó còn lợi hại hơn, đau khổ hơn địa ngục nữa. Quý vị không thể nào tưởng tượng nổi.
Ở cảnh giới cao như thế, sao còn có chuyện xấu đó?
Đó không phải là chuyện xấu, đó là sự huấn luyện cần phải có.
Hỏi, có phải mọi người đều có thể làm thanh tịnh Bồ Tát?
Điều đó do sự cao minh tuyển chọn. Sau khi được chọn lên rồi, họ sẽ từ từ huấn luyện.
Ai tuyển chọn vậy?
Thanh tịnh Bồ Tát, ngài cần ai thì lựa chọn người đó, mình không thể biết trước. Đợi đến khi được chọn rồi, chúng ta sẽ biết được và sẽ chịu đựng những khảo nghiệm đau khổ gì. Nhưng quý vị còn ở trên thế giới này, không có được tuyển chọn đâu. Tôi bảo đảm điều đó, quý vị phải đạt đến thế giới thứ năm rồi mới nói. Thoát qua được tam giới rồi mới có thể được lựa chọn.
Hỏi, xin hỏi sư phụ, không tọa thiền, chỉ niệm năm Phật hiệu, có thể thành công hay không?
Cũng nên tọa thiền tối thiểu 2 tiếng rưỡi đồng hồ, còn những thời gian khác thì niệm 5 câu. Niệm Phật là vì mình muốn tập trung tư tưởng, muốn giữ lực lượng của mình.
Hỏi, nếu như vì lý do của thân thể, không thể tọa thiền lâu dài làm sao đây?
Cũng phải ráng tiếp tục tọa thiền, càng tọa thiền càng tốt. Thật vậy, không có sao hết. Càng đau, càng phải tọa thiền. Còn không, không còn liều thuốc khác để cho quý vị. Làm pháp quán âm là tốt nhất. Pháp quán âm có thể chữa 100 bệnh. Nhưng nếu như thân thể không khỏe, không thể làm quán âm, thì nên nằm xuống hay là ngồi trên ghế. Nhưng phải ngồi thẳng lưng, đừng có dựa ghế. Bất cứ nơi nào đều có thể tọa thiền, chứ không phải ngồi xếp bằng mới là ngồi. Dùng tâm tọa thiền, chứ không phải dùng thân thể. Cho nên thiền không phải là ngồi, không phải xếp bằng. Ngài Huệ Năng nói,
tâm niệm không khởi gọi là tọa, thấy tự tánh bên trong bất động gọi là thiền.
Tôi cũng dạy qua quý vị có thể nằm như thế nào để thiền, có phải không?
Thưa sư phụ, ý sư phụ nói, tọa thiền với tư thế nào cũng được. Điều quan trọng nhất là tâm phải thiền mới được.
Đúng, nhưng cũng nên để chú ý lực ở chỗ mắt trí huệ, để tâm ở giữa trí huệ và niệm các Phật hiệu mà tôi đã dạy.
Vậy, nếu nằm thì sao?
Nằm cũng vậy, tâm vẫn để ở trung tâm đó, niệm pháp môn của tôi, nằm chỉ cải biến tư thế, chứ pháp môn không có biến đổi.
Hỏi, tọa thiền nơi công cộng có sao không?
Không có sao, ngồi trên xe buýt cũng có thể tọa thiền, đừng cho tư tưởng phân loạn. Không phải xếp bằng ngồi cho thẳng mới là tọa thiền. Đối với người mới học, ngồi xếp bằng dễ định hơn và không dễ buồn ngủ. Nhưng đối với những người tu cao, bất cứ giờ nào, chốn nào đều là tọa thiền. Khi nói chuyện, họ cũng có thể tọa thiền, đi bộ cũng tọa thiền. Cho nên nói rằng đi đứng, nằm ngồi đều là thiền. Có lúc họ cũng thiền chung với học trò để làm gương tốt cho học trò, nếu không họ không cần làm như vậy nữa.
Mở mắt cũng có thể tọa thiền ư?
Có thể.
Thưa sư phụ nói đi bộ cũng có thể thiền, làm sao thiền?
Nó thuộc về đẳng cấp cao hơn, sau này mới nói. Hiện giờ quý vị chỉ cần học ngồi thiền cho đàng hoàng là được rồi.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc vào ngày 17 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Chướng ngại lớn của sự tu hành và Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 2.